Vừa rồi là ca khúc Sao Anh Không Về, thơ Minh Nguyệt, nhạc Lã Văn Cường, tiếng hát Hồng Nhung. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý thính giả. Mối quan hệ giữa Tổng thống Abdurrahman Wahid và Quốc hội Indonesia đã trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Wahid không trả lời cơ quan lập pháp về lý do ông cách chức hai vị bộ trưởng. Phan Dũng tóm lược vấn đề như sau, dựa theo bản tin của các hãng thông tấn quốc tế.
Tổng thống Indonesia Abdurrahman Wahid đã từ chối lời yêu cầu của Quốc hội đòi ông giải thích lý do khiến ông cách chức hai bộ trưởng hồi tháng 4 vừa qua. Ông Wahid nói trước Quốc hội rằng Quốc hội không có quyền đặt vấn đề này với ông vì hành động bãi nhiệm hai bộ trưởng trong nội các là một quyết định chính trị và thuộc thẩm quyền của Tổng thống. Thái độ bất chấp của ông Wahid đối với lời yêu cầu của Quốc hội có triển vọng làm gia tăng không khí căng thẳng sẵn có trong quan hệ giữa chính phủ liên hiệp do ông lãnh đạo với ngành lập pháp, nhất là trong bối cảnh sắp diễn ra khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tư vấn Nhân dân, tức Quốc hội Indonesia. Tại buổi điều trần trước hội đồng diễn ra sáng hôm qua tại thủ đô Jakarta, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội là ông Appa Tanjung, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Johan Effendi đã thay mặt ông Wahid đọc bài diễn văn nói rằng, nếu Tổng thống Abdurrahman Wahid trả lời yêu cầu của Quốc hội, thì đó là một hành động vi phạm hiến pháp, vì vậy Tổng thống quyết định từ chối. Các đại biểu Quốc hội đã lập tức phản ứng trước thái độ mà họ gọi là bất chấp của Tổng thống Wahid. Một dân biểu thuộc đảng Golka là ông Santoso nói với báo chí là ông kinh hoàng trước những lời tuyên bố của ông Wahid và cho rằng người lãnh đạo Indonesia đã quá tự cao tự đại. Theo lời ông Santoso, những câu hỏi của Quốc hội chỉ nhằm mục đích tạo ra một cơ hội cho ông Wahid giải thích về chính sách chao đảo của chính quyền đối với những bế tắc hiện nay của quốc gia về mặt xã hội và kinh tế. Thế thì lý do nào mà Tổng thống Wahid không thèm trả lời và gây khó chịu cho tất cả mọi người? Trong lúc Tổng thống Wahid điều trần bên trong Quốc hội, thì bên ngoài, hàng trăm người chống đối đảng Golka đương quyền đã biểu tình và đốt lá cờ màu vàng của đảng. Cảnh sát được điều tới giữ an ninh và hai bên đã xô sát nhau, nhưng rất may là không có người nào bị thương tật. Không khí căng thẳng giữa Tổng thống Wahid và Quốc hội đã gây tâm lý bất ổn trong thị trường và lập tức đồng rupiah bị sụt giá xuống còn 8.900 ăn một đô la Mỹ và giá chứng khoán tụt xuống 0,07%. Theo nhận định của một chuyên viên thuộc một ngân hàng buôn bán ngoại tệ, thì thái độ bất chấp của ông Wahid đã châm thêm dầu vào lửa, khiến cho sinh hoạt chính trị của Indonesia trở nên căng thẳng thêm, và chắc chắn, tháng 8 sắp tới, các đại biểu quốc hội sẽ gây khó khăn cho ông Wahid khi hội đồng tư vấn họp khoáng đại. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Wahid cách chức hai vị bộ trưởng là Bộ trưởng Kỹ nghệ và Mậu dịch Yusuf Kala và Bộ trưởng Đầu tư Sukardi với lý do là hai ông này tham nhũng. Nhưng ông Abdurrahman Wahid không hề công bố bất cứ chi tiết nào liên quan đến tội trạng. Phần hai bộ trưởng bị cách chức, cả hai đều phủ nhận lời cáo buộc và nói rằng họ không làm điều gì sai trái.
Vừa rồi là Phan Dũng với chính tình Indonesia. Nay quay sang bán đảo Triều Tiên. Thưa quý thính giả, hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc Hàn đã kết thúc hồi giữa tháng qua, với những triển vọng hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á. Nhân dịp này, giáo sư Han Sung-jo, dạy môn chính trị tại Đại học Korea, cựu ngoại trưởng Nam Hàn, lược duyệt quá trình của Triều Tiên, từ mối tranh chấp trong quá khứ đột nhiên trở nên một hiện tượng thực tế mà ông gọi là một mẫu su chung của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việt Long thuật sơ lược bối cảnh chiến tranh Triều Tiên và tóm lược bài của giáo sư Han đăng trên tờ Thời báo Kinh tế Viễn Đông và cùng Thi Nga trình bày sau đây.
Vào năm 1951, quân Bắc Triều Tiên bất ngờ vượt vĩ tuyến 38 tấn công Nam Triều Tiên, đẩy lùi lực lượng này đến tận mỏm Phú Sơn ở cực Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khi đó còn có Trung Hoa Dân Quốc là một trong năm thành viên, đã cứu xét đề nghị của Hoa Kỳ và nhờ Liên Xô bỏ không dự phiên họp quyết định để tránh phủ quyết việc can thiệp quân sự vào Triều Tiên, đã chấp thuận cho lực lượng Liên Hiệp Quốc gồm 28 nước do Hoa Kỳ chủ động tiến vào Triều Tiên vãn hồi hòa bình. Tướng Mỹ MacArthur điều quân từ Nhật Bản vòng sang tận phía tây bán đảo Triều Tiên, đổ bộ lên Incheon, cắt ngang lực lượng Bắc Hàn, đẩy lùi quân Cộng sản về phía bắc vĩ tuyến 38, nhưng lại thừa thắng vượt vĩ tuyến, đuổi đánh đến tận biên giới Trung Quốc. Chí nguyện quân Trung Quốc tràn vào như nước vỡ bờ. Chiến tranh Triều Tiên đẫm máu kết thúc bằng hiệp định ngưng bắn ký kết năm 1953. Bài của cựu ngoại trưởng Nam Hàn Han Sung-joo viết:
đến khi quân Mỹ tiến sát đến sông Áp Lục thì Trung Quốc mới miễn cưỡng lâm chiến ở Triều Tiên. Tổn thất vô cùng lớn lao. Ngoài thiệt hại mấy trăm ngàn quân, Trung Quốc đã mất mọi hy vọng sáp nhập Đài Loan, lại còn dựng thêm kẻ thù mới là Hoa Kỳ. Bị Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ chi phối đặt vào hàng các quốc gia xâm lược, Trung Quốc phải bị cấm vận đến hơn 20 năm. Điều này đã đẩy Trung Quốc lại gần Liên Xô cho đến khi rạn nứt xảy ra từ cuối thập niên 1950. Lúc đó, Trung Quốc vất vưởng trong tình trạng cô lập thật sự. Mãi đến 20 năm sau chiến tranh Triều Tiên, tới thập niên 1970, Trung Quốc với Hoa Kỳ mới cải tiến được bang giao.
Về phía Trung Quốc, mâu thuẫn đối với Liên Xô là điều không thể nào hàn gắn. Moscow từng tính đến chuyện tấn công phủ đầu Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân. Hai lãnh tụ Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai nhận ra Hoa Kỳ là cái chân thứ ba trong thế chân vạc về địa lý chính trị, có thể giúp Trung Quốc sống còn. Và từ Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo như Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng không bỏ mất cơ hội vừa ngăn chặn ảnh hưởng và sức mạnh của khối Xô Viết, vừa giúp rút chân ra khỏi vũng lầy Việt Nam. Chuyến đi lịch sử của ông Nixon sang Hoa Lục rốt cuộc đã mở cánh cửa hòa giải Mỹ-Trung. Chiến tranh lạnh chấm dứt lại giúp làm nhẹ thêm cuộc tranh chấp giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Bush rút các đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Nam Hàn, và Bắc Kinh bắt đầu nhìn nhận sự có mặt của các đơn vị Hoa Kỳ tại Nam Hàn để vừa đề phòng xung đột tái phát giữa hai xứ Triều Tiên, vừa ngăn chặn âm mưu tái võ trang của Nhật Bản.
Thế nhưng, sự tan rã của khối Xô Viết cộng với sự vươn lên của Trung Quốc thành một thế lực kinh tế mới đã gây nên tranh cãi ở Mỹ về việc có nên áp dụng chính sách ngăn chặn be bờ đối với Trung Quốc hay cần phải dùng chính sách tiếp xúc xây dựng để đưa Trung Quốc hội nhập cộng đồng thế giới. Đáp lại, Trung Quốc cho rằng đó là những dấu hiệu cho thấy chính sách của Hoa Kỳ nhắm vào việc ngăn chặn tiềm năng trở thành siêu cường của họ. Vì thế, tuy mở rộng quan hệ kinh tế, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn thường xung khắc về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm các vấn đề liên quan đến Đài Loan, vấn đề nhân quyền, sự can thiệp vì nhân đạo, các hệ thống phòng thủ toàn quốc bằng phi đạn của Hoa Kỳ và một hệ thống tương tự trên trận địa Đông Á. Những căn nguyên ấy đưa đến một điều trớ trêu là ngày nay bán đảo Triều Tiên lại trở thành một khu vực trọng yếu, nơi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có chung quyền lợi chiến lược để phải cùng hợp tác với nhau.
Quyền lợi của họ trùng hợp ở nhiều điểm. Trước hết là nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc không hề muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tốn kém khi đang phải lo phát triển kinh tế. Hoa Kỳ thì cũng không thể để 37.000 quân Mỹ bị thiệt hại trong một cuộc chiến vô ích có thể dẫn tới sự đương đầu với Liên bang Nga. Kế tiếp là cả hai nước đều muốn bán đảo Triều Tiên là vùng phi hạt nhân, nên cần ngăn chặn Bắc Hàn nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân, cũng như phải hạn chế khả năng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cũng tha thiết với việc này không kém Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Đầu tiên là chính Trung Quốc sẽ nằm trong tầm phi đạn của chế độ hay trái gió trở trời ở Bình Nhưỡng. Thứ hai là Bắc Kinh cũng không muốn Washington nại lý do là mối đe dọa của phi đạn từ Bắc Hàn để tiến hành xây dựng hệ thống phòng thủ toàn quốc bằng phi đạn cho Hoa Kỳ. Rồi thì Nhật Bản cũng lại có lý do để cùng Hoa Kỳ tạo dựng hệ thống phòng vệ tương tự tại trận địa cho Nhật và có thể bao trùm cả Đài Loan. Thêm vào đó, một nước Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân sẽ là nguyên do tốt để Nhật cũng trang bị hạt nhân.
Điểm trùng hợp quyền lợi thứ ba giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc tại Triều Tiên là nền ổn định tại Bắc Hàn. Sự sụp đổ của Bình Nhưỡng sẽ lập tức gây nên tình hình bất ổn tại Á Châu, và cả Washington lẫn Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự bất ổn đó. Vì thế, hai nước lớn này đều hưởng ứng kế hoạch thống nhất hai xứ Triều Tiên, cũng như chính Nam Hàn mong mỏi. Cuối cùng thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không muốn Bắc Hàn trở thành cái gai, gây nên những xung khắc hoặc cạnh tranh trong mối quan hệ của họ. Đó là lý do khiến Hoa Kỳ không tỏ ra khó chịu khi Nam Hàn bình thường hóa bang giao với Trung Quốc hồi năm 1992, và Trung Quốc cũng tỏ ra thoải mái trước tương lai Bắc Hàn sẽ lập quan hệ chính thức với Hoa Kỳ.
Vì vậy, không những vấn đề Triều Tiên chỉ là điểm hội tụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ với Trung Quốc, mà còn là một cơ hội để hai nước tiến lại gần nhau hơn giữa bối cảnh những xung khắc về chiến lược hiện nay. Trước tương lai tốt đẹp do hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc Hàn vừa mở ra, mối quan hệ giữa Hán Thành với Bình Nhưỡng sẽ giúp cho quan hệ Washington-Bắc Kinh được chặt chẽ hơn và giúp ích vô kể vào nền hòa bình và ổn định trong vùng Đông Bắc Á.
Quay trở về Việt Nam, thưa quý thính giả, trong bối cảnh nạn thất nghiệp trong nước gia tăng, chính quyền Hà Nội đang tìm cách đưa công nhân ra nước ngoài làm việc. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết liên quan đến vấn đề này trong bài sau đây qua phần lược dịch của Ánh Chân dựa theo tài liệu do Nhật báo điện toán Asia Times loan tải.
Đối với nhà nước Hà Nội, việc đưa công nhân ra nước ngoài làm việc có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của nạn thất nghiệp và nghèo đói. Hồi năm ngoái, Việt Nam đưa khoảng 22.000 công nhân ra nước ngoài làm việc, và những người này gửi về nước tổng cộng là 220 triệu đô la Mỹ. Công nhân Việt Nam được đưa sang phần lớn các nước trong vùng châu Á, như Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Lào và thậm chí tận xứ Libya ở Trung Đông. Họ làm việc trong các công trình xây cất, các ngành kỹ nghệ, nông nghiệp, dịch vụ chuyên chở và vận chuyển, cũng như lĩnh vực chăm sóc y tế. Trong năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam hy vọng có thể gửi khoảng 30.000 công nhân ra nước ngoài làm việc, và đến năm 2005, con số này sẽ tăng đều đặn mỗi năm từ khoảng 400 đến 500.000 người, và trong vòng một thập niên tới, con số này có thể tăng lên đến tối đa là 1 triệu người. Hồi tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Phan Văn Khải nói rằng Việt Nam đang nỗ lực gửi công nhân ra nước ngoài để giải quyết nạn thất nghiệp trong nước, đặc biệt trong giới trẻ hiện nay. Tổng sản lượng nội địa và đầu tư nước ngoài suy giảm đã khiến nạn thất nghiệp ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam, chủ yếu ở nông thôn nơi mà có hơn 70% dân số sinh sống. Tuy nhiên, Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong việc đưa công nhân ra nước ngoài làm việc. Đa số không có tay nghề chuyên môn so với một số các nước khác trong vùng và nhiều người không nói được ngoại ngữ. Mặt khác, những phí tổn tìm việc làm ở nước ngoài trả cho các cơ sở trung gian ở địa phương vốn rất cao, có thể từ 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Hơn thế, một khi có được công ăn việc làm ở ngoại quốc, công nhân còn phải tiếp tục trả một khoản tiền thù lao lấy từ lương bổng trong một thời gian nhất định cho cơ sở trung gian, thông thường là 12 tháng. Tuy nhiên, sau khoảng 2-3 năm làm việc ở nước ngoài, công nhân Việt Nam có thể mang về nước từ 7.000 cho đến 10.000 đô la Mỹ sau khi đã trả đầy đủ các chi phí tìm việc làm. Đến nay, đã có những trường hợp gian lận và đòi hỏi thù lao quá mức từ các tay trung gian tìm việc làm, cho nên đã có đề nghị rằng chính quyền Hà Nội nên tìm cách kiểm soát các hoạt động đưa người ra nước ngoài làm việc và có biện pháp trừng phạt gắt gao những tay môi giới bất lương, thì chương trình này mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Hồi tháng 2 năm nay, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên án tù chung thân một tay trung gian vì tội gian lận hơn 60.000 đô la từ những người muốn tìm công ăn việc làm ở ngoại quốc. Ngoài ra, từ trước đến nay, không hề có những quy luật bảo vệ cho công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài, và một số người đã than phiền bị chủ nhân đối xử tệ và bóc lột sức lao động sau khi trở về nước.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ Washington trên các băng 19, 22 và 25 mét. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này hoặc nghe lại các chương trình đã phát của chúng tôi trên hệ thống Internet, địa chỉ www.rfa.org. Bây giờ, mời quý vị nghe tóm lược các tin đã loan lúc đầu chương trình.
Thư nhận định và kiến nghị của Tăng đoàn Thừa Thiên Huế do Thầy Thích Thiền Hạnh ký ngày 11 tháng 7 vừa qua yêu cầu tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên chấm dứt ngay mọi sự khủng bố đối với Tăng Ni Phật giáo. Điểm đáng chú ý nhất là yêu cầu nhà cầm quyền hoàn trả lại các cơ sở của Phật giáo như Trung tâm Văn hóa Liễu Quán, Chùa Phước Hải. Riêng Chùa Quan Âm ở đường Trần Quang Khải, thành phố Huế đã bị quan chức địa phương sang bằng để xây phố cho Nhật Bản thuê. Trong ngày hôm qua tại Tokyo, lãnh tụ của nhóm G8 đã hội kiến với nguyên thủ quốc gia của 4 nước đang phát triển gồm có Thái Lan, Nam Phi, Nigeria và Algeria. Đây là lần đầu tiên đại diện của một số nước đang phát triển tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Hôm thứ Hai, khoảng 200 nông dân bị bắt vì biểu tình chiếm khu công thự có văn phòng thủ tướng Thái Lan ngay trước khi cuộc viếng thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào diễn ra. Số người này được trả tự do hôm qua nhưng lại được hơn 1.000 nông dân khác hỗ trợ, tiếp tục biểu tình phản đối. Họ yêu cầu mỗi năm các cửa đập Park Moon phải được mở vài tháng để tôm cá thông thường sinh sản. Thị trưởng thành phố Hà Môn của Trung Quốc hôm qua quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm cảng Cao Hùng của Đài Loan, tức 2 tuần sau khi thị trưởng Cao Hùng hủy bỏ dự định viếng thành phố Hà Môn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan loan báo đầu tuần tới sẽ tổ chức thao diễn phòng không trên đảo Kim Môn, kề bên vùng duyên hải Hoa Lục. Cuộc tập trận có bí danh là Thần Cung số 6 nhằm tăng tính chiến đấu cho một đại đội phòng không đặc biệt của Đài Loan chuyên chống phi đạn. Tin tức phát xuất từ Jolo cho biết phe Hồi giáo Abu Sayyaf đã phóng thích một thiếu niên 16 tuổi người Philippines. Cậu này tên Richard Sintos, là con tin thứ tư được trả tự do trong thời gian gần đây. Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia hôm qua tố cáo nhóm Hồi giáo võ trang định tấn công thủ đô Kuala Lumpur thuộc chính đảng đối lập Hồi giáo toàn Mã Lai, tức PAS. Hãng thông tấn chính thức Panama trích lời Thủ tướng Mahathir nói là phần lớn số 1.800 thành viên giáo phái này thuộc đảng PAS đối lập. Ông nói phải tiết lộ điều này vì vài hôm trước, đảng Hồi giáo toàn Mã Lai PAS tố cáo giáo phái này thuộc tổ chức đoàn kết người Mã Lai, tức đảng UMNO đang cầm quyền của ông Mahathir.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Nam Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình phát thanh sáng nay sẽ là mục Việt Nam nhìn từ bên ngoài do Trần Sơn Nam phụ trách. Thưa quý thính giả, Hiệp định Thương mại Mỹ-Việt đã được ký tại Hoa Kỳ tuần qua. Đối với Hoa Kỳ, một siêu cường quốc có quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến lược ở khắp năm châu, thì bình thường hóa quan hệ kinh tế với Việt Nam nhanh hay chậm chỉ có tầm quan trọng tương đối. Trái lại, đối với Việt Nam thì đây là cả một quyết định khó khăn, vất vả mà nhà cầm quyền Cộng sản mất hơn 4 năm mới vượt nổi. Để tìm hiểu nỗi khó khăn này, cùng phản ứng của chính quyền đối với bản hiệp định, mục Việt Nam nhìn từ bên ngoài có bài nhận định sau đây của Trần Sơn Nam do Tâm Việt trình bày.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, và kể từ ngày Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, thì việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước lại có vẻ tương đối dễ dàng hơn là bình thường hóa quan hệ kinh tế. Hoa Kỳ bang giao chính thức với Hà Nội từ năm 1995, và chỉ hơn một năm sau, giữa hai bên đã trao đổi đại sứ. Vậy mà, về quan hệ kinh tế, chính quyền hai bên bắt đầu họp bàn từ năm 1996, nhưng mãi sau hơn 4 năm điều đình, tuần qua, hai bên mới ký kết bản hiệp định thương mại. Đối với Hoa Kỳ, mở rộng quan hệ kinh tế sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao là một tiến trình tự nhiên. Nhưng trong hoàn cảnh của một chế độ cộng sản đang chuyển hóa, thì vấn đề quả không đơn giản. Với trường hợp Việt Nam thì vấn đề lại càng khó khăn hơn nữa. Trước hết, về bản chất, nhà cầm quyền cộng sản chỉ nhìn vào quyền lợi trước mắt của đảng. Hơn nữa, chế độ lại có tính đa nghi, luôn sợ bị hố, nên nhiều khi không dám quyết định dứt khoát. Ngoài ra, về mặt ý thức hệ lại còn nhiều mặc cảm và sợ sệt đối với nước đàn anh Trung Quốc, nên lúc nào cũng dò dẫm, theo gót đàn anh hơn là lấy quyết định độc lập dựa vào quyền lợi riêng biệt của dân tộc. Thứ đến là tình trạng thiếu lãnh đạo có uy tín và nổi bật trong đảng, nên lúc nào cũng phải tìm sự nhất trí bằng mẫu số chung nhỏ nhất trong bộ chính trị. Do đó mà mỗi khi cần một quyết định quan trọng, giới lãnh đạo phải thảo luận, bàn cãi từ hội nghị trung ương này tới hội nghị trung ương khác, hoặc thay đổi quyết định vào phút chót như trong trường hợp bản hiệp định thương mại. Theo dõi kỹ tình hình, người ta thấy bản chất đa nghi và thiếu lãnh đạo của đảng là nguyên nhân chính khiến cho bản hiệp định được hoàn tất từ tháng 7 năm ngoái mà năm nay mới được ký kết. Theo một số quan sát viên quốc tế có khuynh hướng lạc quan, thì việc ký kết chứng tỏ là phe chủ trương đẩy mạnh đổi mới ở Việt Nam đã thắng thế và phe bảo thủ phải nhường bước. Thực ra, nếu nhìn vào phản ứng của nhà cầm quyền thì tình hình có vẻ phức tạp hơn thế. Chính thức thì người ta được biết Thủ tướng Phan Văn Khải cho đây là kết quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Song về thực tế, người ta lại ghi nhận là sau khi Tổng thống Mỹ loan báo việc ký kết tại Tòa Bạch Ốc trưa ngày 13 tháng 7, thì hơn 16 giờ sau, Thông tấn xã Nhà nước Hà Nội mới loan ra vài tin sơ sài về việc này và về phản ứng có tính chất công thức của nhà cầm quyền. Phải chăng phe bảo thủ còn ấm ức, chưa chịu nhường và đang chờ đợi vấp váp để phản công, nên những người tiến hành việc ký kết mới phải thủ thế như vậy? Xét về ảnh hưởng ngắn hạn của bản hiệp định thì giới quan sát quốc tế nhận định rằng phía Việt Nam được hưởng nhiều lợi hơn Hoa Kỳ. Thuế nhập nội hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ được hạ ngay từ trung bình 40% xuống 3%. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể tăng lên gấp đôi, từ trên dưới 400 triệu Mỹ Kim như hiện nay, lên tới gần 1 tỷ đô la. Ngoài ra, một vài dự án đầu tư tại Việt Nam có thể khuếch trương thêm, và công nhân sẽ dễ có thêm việc làm, như tin về dự định mở rộng đầu tư của hãng giày Nike tại Việt Nam cho thấy. Trong khi đó, thì với mãi lực còn kém của người dân Việt, số hàng Mỹ bán qua Việt Nam chưa chắc đã tăng được nhiều. Cùng với mối lợi thiết thực này, nhà cầm quyền Việt Nam còn được thêm một mối lợi tinh thần. Đó là việc ký kết bản hiệp định tạo ra cảm tưởng rằng Việt Nam thực sự chủ trương mở cửa. Việc đó có thể làm dịu đi những sự chống đối ở bên ngoài và ở trong nước vì tình trạng bế tắc kinh tế từ 3 năm nay. Nhìn vào tương lai dài hạn thì bài toán xem ra phức tạp hơn. Một khi đã chấp nhận ký kết, nhà cầm quyền Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn. Thị trường được mở rộng hơn vì Việt Nam sẽ tiếp cận với một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là thị trường Mỹ. Nhưng liệu Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước khác và với cả đàn anh Trung Quốc trên thị trường Hoa Kỳ và quốc tế hay không? Rồi ngay ở trong nước, làm sao chính quyền tránh được nạn thất nghiệp một khi phải cải tổ hệ thống quốc doanh thua lỗ và chỉ sản xuất những mặt hàng có sức cạnh tranh kém vì phẩm chất thấp, mà đây cũng mới chỉ là khía cạnh kinh tế của bài toán. Nếu nhìn vào khía cạnh xã hội và chính trị, thì bài toán sẽ thêm phức tạp, mà còn đem lại rủi ro cho chế độ. Đó mới là mối lo của nhà cầm quyền, khiến họ có thái độ dè dặt từ trước đến nay. Dù sao, với hiện tượng toàn cầu hóa hiện nay, thì Việt Nam không thể không mở cửa hội nhập với thế giới, mà hé mở nửa chừng cũng không xong. Cho nên, dầu có sợ, thì nhà cầm quyền rồi đây cũng khó kìm hãm được đà chuyển hóa của tình hình. Và lại, áp lực của thế giới bên ngoài vẫn luôn luôn còn là mối đe dọa. Về mặt này, điều đáng để ý là, khác với trường hợp Trung Quốc, bản hiệp định thương mại của Việt Nam chưa được hưởng chế độ mậu dịch bình thường một cách thường trực. Cho nên, dù có phê chuẩn hiệp định, hàng năm Quốc hội Mỹ vẫn có thể nêu vấn đề nếu Việt Nam không chấp hành nghiêm chỉnh những quy tắc văn minh về nhân quyền hay điều kiện lao động trong nước.
Việt Nam nhìn từ bên ngoài do Trần Sơn Nam phụ trách đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Tối nay, mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh thường lệ từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các băng 22, 25 và 31 mét. Quý thính giả quan tâm đến chương trình của Đài Á Châu Tự Do, xin thư về RFA, hộp thư 28840 Hồng Kông hoặc RFA, hộp thư 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Thay mặt cho toàn ban Việt ngữ, Nguyễn An kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi phát thanh tối nay của chúng tôi.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.